Thế bây giờ mời các anh chị lấy tờ giấy về sách xuất hành từ chương 7 cho đến chương 15 mà chúng ta đã đọc trong tuần và đã chia sẻ trong giờ thứ nhất. Ở chương 7 bắt đầu bằng phần dẫn vào các tai ương mà Mô-xê sẽ thực hiện trên đất Ai Cập với mục đích là để điều đình với Pharaô của Ai Cập cho dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Thế thì từ câu 8 cho đến câu 13 đó là phần dẫn nhập, thì Thiên Chúa bắt đầu bày tỏ quyền năng của Ngài trước Pharaô bằng cách là cho Mô-xê có khả năng biến cây gậy thành con rắn. Rồi tiếp theo đó là chúng ta thấy một loạt các tai ương. Có bao nhiêu tai ương tất cả? Có 10. Các anh chị chắc là biết hết rồi. Ở đây chỉ là một cái nhìn tổng quát. Nào là nước biến thành máu này, rồi thì ếch nhái, rồi thì muỗi, rồi thì ruồi nhặng, rồi ôn dịch, rồi ung nhọt, rồi mưa đá, rồi châu chấu, rồi cảnh tối tăm. Một loạt các tai ương như vậy. Cái điều mà tôi muốn ghi nhận ở đây là khi ta đọc về các tai ương này, các anh chị có hay gặp cái câu đại khái nói là Chúa làm cho Pharaô ra cứng lòng không? Ồ, ở đấy. Thế các anh chị hiểu cái câu đó làm sao? Chúa làm cho Pharaô ra cứng lòng. Thế như vậy Pharaô có tội không? Chúa có tội chứ, đúng không? Chúa là tác giả mà, chứ đâu có phải ông ấy cứng lòng đâu. Mai mốt mình đi xin tội, mình cũng nói với cha giải tội vậy. Chúa làm cho con đâm ra, say đắm xác thịt. Nói thế thì gặp cha già này ngài xô tòa giải tội, ngài đuổi. Thế cái câu đó thì mình phải hiểu không sao? Đấy, cách viết ngày xưa đó là người ta nhằm nhấn mạnh vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử. Thiên Chúa điều động tất cả mọi sự. Ngày hôm nay mình đọc mình lại đứng từ cái góc độ luân lý. Mình bảo như thế thì Pharaoh không có tội. Thế là mình chưa đặt mình vào trong cái cách trình bày của tác giả. Người ta muốn làm nổi bật lên cái vai trò của Thiên Chúa trong lịch sử. Chúa điều khiển mọi sự. Thế tôi chỉ muốn ghi nhận có một điều như thế. Dám là trong những tờ giấy gửi cho tôi là có cái thắc mắc đó lắm ấy. Bởi vì kinh nghiệm dạy học thì tôi đã thấy như vậy. Thế rồi sang đến chương 11 đó, bắt đầu cái tai ương thứ 10 là tai ương quan trọng nhất, có tính quyết định. Thế thì tai ương này được loan báo đó là các con đầu lòng của người Ai Cập sẽ phải chết. Rồi đến chương 12 đó thì bắt đầu Chúa dạy về việc cử hành nghi thức vượt qua và công bố lễ vượt qua. Rồi tiếp ở trong chương 12 đó nữa thì các con đầu lòng của người Ai Cập bị giết thật và ông vua Pharaoh vội vã ra lệnh cho dân Israel ra đi. Chúng ta sẽ tập trung vào cái biến cố này trong phần suy niệm ở dưới. Rồi đến chương 13 thì nói đến lễ bánh không men và các con đầu lòng của người Do Thái thì được cứu. Các con đầu lòng của người Do Thái được cứu. Chính vì thế mà khi trong gia đình Do Thái sinh đứa con đầu lòng thì người ta làm sao? Người ta dâng đứa con đó cho Chúa. Cụ thể nhất là ai nào? Cụ thể nhất là Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Sinh được bao nhiêu ngày thì Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu nào? 8 ngày. Bao nhiêu? 4 ngày. 40 ngày. 12 ngày. Nhiều quá. Nhiều thánh sử. 40 ngày. 40 ngày đó nó có hai ý nghĩa. Mẹ Maria sau 40 ngày thì đích thân mẹ cũng lên đền thánh, bởi vì người phụ nữ từ khi sinh con cho đến hết 40 ngày thì ở trong tình trạng gọi là ô uế, và vì thế lên đền thờ để được thanh tẩy. Và đồng thời sau 40 ngày thì dâng con của mình cho Chúa, cho nên Đức Mẹ mới đem Chúa Giêsu dâng cho đền thánh. Đúng luật mà làm. Chứ còn thực sự nếu mà xét về nội dung đó, thì có cần dâng Chúa Giêsu trong đền thánh không? Đâu cần đâu. Chúa Giêsu thuộc về đền thánh từ thuở đời đời, còn gì nữa? Thuộc về Thiên Chúa từ thuở đời đời, còn dâng gì nữa? Ngày đó không phải là dâng Ngài vào đền thánh cho bằng, là chính Ngài uy nghi bước vào đền thánh. Ở trong giáo hội Công giáo chúng ta, cái ngày lễ đó được gọi là lễ gì? Lễ nến, làm phép nến đấy thầy. Đấy, cho nên khi ta nghe đến cái chuyện các con đầu lòng người Do Thái được cứu đó, thì phải nhớ ngay đến cái việc gọi là các gia đình Do Thái dâng lại con đầu lòng cho Chúa, rồi sau đó dâng một cặp chim gáy, hoặc là người giàu có thì dâng bò, dâng chiên dê gì đó, rồi đem con về nhà. Đến chương 13, phần cuối đó là dân Israel lên đường ra đi khỏi Ai Cập. Nhưng mà sau đó thì người Ai Cập đuổi theo, và Chúa đã thực hiện một phép lạ cả thể ở Biển Đỏ. Và sau khi mà người Do Thái được giải thoát thực sự, tức là qua khỏi Biển Đỏ rồi, thì người ta có một bài ca chiến thắng. Và cái bài ca này cũng như câu chuyện này, mỗi một năm người Công giáo chúng ta đọc vào dịp nào? Bài đọc trích sách xuất hành là một trong những bài bó buộc phải đọc trong đêm vọng phục sinh. Và sau khi đọc bài đọc về xuất hành rồi thì cả nhà thờ hát đáp ca, chính là cái bài ca chiến thắng này, vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa vì uy danh người cao ca. Cái bài rất là hay mà rất là hùng tráng, miễn là mình hát cho nó đúng nhịp. Chứ lại còn hát là vang lên muôn lời ca, uống mấy ly nước chè rồi hát mới xong. Lần đầu tiên tôi có cái cảm giác bài hát này nó hay là khi ở trong đại chủng viện, cũng đêm vọng phục sinh, vừa mới đọc cái bài đó xong, người đọc sách thánh kết thúc bằng cái câu đó là khi ấy toàn dân hát mừng Chúa bài ca này, thì lập tức là cái ông thầy ông chơi đàn bom bom, ông làm quá thể, như thể là mình sắp đi diễu hành đến nơi. Nhưng mà lúc đấy mới thấy là cái bài hát nó sống động, không? Cái cha Thành Tâm nó cũng, ngài hướng dẫn các ca trưởng, ngài cũng nói cái đó hoài. Linh mục đọc kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là vì thế cùng với triều thần thiên quốc chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng. Nghe uy hùng lắm. Nhưng mà chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng, xong rồi cả nhà thờ chìm trong im lặng. Xong rồi một lúc thì mới thấy cái anh đánh đàn ta ta ra ra ra. Xong lại một lúc thì ca đoàn mới vào. Thánh, nghe không thấy triều thần thiên quốc đâu. Hôm nào các anh chị đi lễ cho Thành Tâm làm cho thiếu nhi đó, thì các anh chị thấy thực sự là Ngài giúp cho các em cái phần này rất là tốt. Linh mục đọc vừa xong một cái là các em nó đánh trống rồi đàn rồi nó hát. Đúng là triều thần thiên quốc chứ. Ở đây có cha Nguyễn Duy mới học ở Mỹ về. Ngài đã giỏi nhạc, bây giờ đi học thêm ở Mỹ về nữa, là bắt đầu học kỳ tới để Ngài mở các lớp về thánh nhạc ở đây để giúp cho các bạn, nhất là các ca trưởng, hy vọng là nó tốt thôi. Đấy, chúng ta có một cái nhìn tổng quát về 7-8 chương, từ chương 7, chương 15 mà ta đã đọc. Thế bây giờ tôi muốn gợi ý với các anh chị về hai điểm mà tôi cho là quan trọng và chúng ta cần lưu tâm. Không chỉ ngưng lại trong lịch sử của người Do Thái không chỉ ngưng lại trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, mà là liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta, cũng như là cử hành phụng vụ của Hội Thánh mà ta cần